Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1724, mới giao thủ Chí Tôn, góc truyện audio.com, vù 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 vù, một nhóm 12 vị trực tiếp buông xuống Thích Phạt Đảo này. Thích Phạt Đảo tuy rộng lớn mênh mông, nhưng lại trải từng con đường đá phiến răng khắp nơi, trải rộng toàn bộ hòn đảo. Đồng bá Tuyết Ưng thấy thế âm thầm kinh ngạc than thở. Tuy từng đi rất nhiều hòn đảo bay, nhưng hòn đảo bay khác đều rất nguyên thủy, chỉ có tộc địa mới hơi kiến tạo đặc thù chút. Phải biết rằng ở thế giới người tu hành, các loại thức ăn ngon, phong cách kiến trúc bố cục thành trì khác nhau. Đều là các loại bộ dáng, nhưng hòn đảo bay vẫn luôn phi thường nguyên thủy. Vị Thích Phạt Chí Tôn này, không hổ là Chí Tôn, ít nhất bước đầu tiến hành một ít kiến tạo đối với hòn đảo bay. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Thích Phạt Chí Tôn, ở trong tình báo ghi lại tồn tại ở giữa chân thật cùng hư ảo. Lặng yên không một tiếng động kẻ địch của hắn sẽ chết đi. Là thủ đoạn giết địch quỷ dị nhất trong năm đại Chí Tôn. 12 vị bọn họ buông xuống Thích Phạt Đảo, còn chưa hành động, con đường đá phiến bên cạnh phóng ra hắc quang âm u đã chiếu xạ ở trên thân 12 người bọn họ. Bị phát hiện rồi, Bắc Hà Đại Đế khẽ cười nói. Bắc Hà, ngươi dám xông vào Thích Phạt Đảo. Theo một tiếng gầm lên, một bóng người khôi ngô toàn thân mặc áo giáp đen xì thuấn di xuất hiện, hắn cầm một thanh trường mâu màu đen thật lớn, đứng ở giữa không trung. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn vị cường giả áo giáp cầm trường mâu màu đen này, lại liếc mắt một cái nhận ra, vị này chính là một viên đại tướng, Nạc Phạm Đoá, dưới trướng Thích Phạt Đại Tôn. Bắc Hà Đại Đế không giận chút nào, cười nhìn bóng người khôi ngô đen xì kia. Nạc Phạm Đoá, ngươi cũng không nhìn vị này bên cạnh ta là ai lấy một cái, ngươi đã ở đây hô to gọi nhỏ. Ánh mắt bóng người khôi ngô đen xì kia đảo qua, liền thấy được thiếu niên áo trắng ở bên cạnh Bắc Hà Đại Đế, trong lòng vị đại tướng, Nạc Phạm Đoá, dưới trướng Chí Tôn này không khỏi căng thẳng. Trải qua vài năm thời gian tin tức truyền bá, ngay cả cường giả tầng cao nhất của giới tâm đại lục cũng biết chuyện Đông Bá Tuyết Ưng làm ở Đoạn Nha Sơn Mạch. Tử Nghiệt tộc tuy tin tức không linh thông, nhưng các đại tướng dưới trướng Thích Phạt Chí Tôn, một trong năm đại Chí Tôn, vẫn biết được đại danh của Phi Tuyết Đế Quân. Thế mà lại là Phi Tuyết Đế Quân, khó trách Bắc Hà ngươi có lá gan đến nữa. Nạc Phạm Đoá nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, ta chỉ chút đảm lượng này. Bắc Hà Đại Đế mỉm cười nói. Bỗng nhiên, xoạt, hư không bên cạnh vặn vẹo tách ra một thông đạo, từ trong hư không thông đạo vặn vẹo bảy bóng người đi ra, cầm đầu là một vị lão giả mặt mũi hiền lành khoác áo bào vàng, phía sau lại là bảy vị cường giả từ nhiệt tộc khí tức mênh mông cuồn cuộn. Chí Tôn, đại tướng Nạc Phạm Đoá lập tức đáp xuống một bên, cung kính khom người hành lễ, vô cùng tôn kính. Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế cũng không còn sự thoải mái trước đó, mà là vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. 10 vị thần tướng dưới trướng Bắc Hà Đại Đế mỗi người đều khẩn trương hơn không ít. Chí Tôn sao, đồng bá Tuyết Ưng lại tò mò, cũng không khỏi căng thẳng. Người có tên, cây có bóng. Chí Tôn sức uy hiếp quá lớn, ở trước mặt hắn, các tồn tại vô địch bình thường của giới tâm đại lục Chí Tôn thổi một hơi sợ sẽ có thể tiêu diệt bọn họ. Dù là, hạ, góc truyện audio.com, Hoàng cũng là trong nháy mắt bị diệt sát không có sức phản kháng. Dù là, bất tử minh đế có thể thiêu đốt máu trái tim có thể từ trước mặt đại đế chạy trốn, nhưng ở trước mặt Chí Tôn có thể chống đỡ mấy chiêu đã đáng tự hào. Đây là Chí Tôn. Dù là 8 vị đại thánh cường đại nhất hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trong Đoạn Nha Sơn Mạch ở trước mặt Chí Tôn cũng là yếu đi một mảng lớn, đều là bị Chí Tôn trà đạp. Dựa theo ý kiến của Bắc Hà Đại Đế, Chí Tôn là bọn họ tu luyện lực lượng huyết mạch đã đạt tới cực hạn viên mãn thật sự. Tiến thêm một bước liền có thể thật sự thức tỉnh, phản tổ. Trở thành chủng tộc của tổ tiên, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Loại lực lượng này quá đáng sợ, 8 vị đại thánh bọn Thạch Uyên Hoàng cũng bị trà đạp. Mặc dù là Bắc Hà Đại Đế trong cấp đại đế có thể xưng đứng hạng nhất, đối mặt Chí Tôn cũng thấp hơn một đoạn, nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện, hắn đến Thích Phạt Đảo thuần túy là để bị hành hạ. Thoạt nhìn cũng có chút không giống Tử Nghiệt tộc. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vị lão giả khoác áo bào vàng Thích Phạt Chí Tôn đạp hư không đi tới này, trên người Thích Phạt Chí Tôn không có bất cứ khí tức tà ác âm u nào, ngược lại làm người ta cảm giác được ấm áp. Khoác áo bào vàng chói mắt, mặt mỉm cười, vị Thích Phạt Chí Tôn này mỉm cười nhìn mắt Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó nhìn về phía Bắc Hà Đại Đế, mở miệng nói. Bắc Hà, biết được lúc trước ngươi mở tiệc chiêu đãi Phi Tuyết Đế Quân của giới tâm đại lục, ta đã đoán được ngươi chỉ sợ muốn tới chỗ ta. Đương nhiên phải đến, Bắc Hà Đại Đế trịnh trọng nói, Chí Tôn lần này, vẫn muốn cản đường của ta như cũ phải không? Cản đường ngươi, ta từ trước tới giờ không ngăn cản con đường của ngươi. Thích Phạt Chí Tôn cười nói, nếu muốn cản đường ngươi, hoàn toàn có thể dụ dỗ ngươi xâm nhập hòn đảo, đợi đến sâu bên trong ta lại cùng thủ hạ liên thủ vây giết ngươi. ở trên hòn đảo bay, chúng ta hoàn toàn có thể lần lượt đánh tan, cuối cùng ta liên thủ với thủ hạ chém giết ngươi cũng không phải việc khó. Bắc Hà Đại Đế khẽ biến sắc, đúng, đây là sự thật, hắn có thể dẫn dắt một đám thủ hạ, các chí tôn cũng hoàn toàn có thể triệu tập thủ hạ hành động, chỉ là năm tháng dài lâu tới nay, năm đại chí tôn chưa bao giờ làm như vậy. Đến tầng này của bọn họ khinh thường làm như vậy. Bảo vật trên đảo của ta cường giả muốn nó có rất nhiều, chung quy không thể ai tới, ta đều mặc hắn lấy đi. Thích Phạt Chí Tôn mỉm cười nói, hoặc là trao đổi công bằng. Hoặc có thể phá tan các thủ hạ này của ta cản trở, lại đánh lui ngăn trở của ta, tự nhiên có thể lấy đi bảo vật. Đáng tiếc ngươi không làm được, lại trách được ai. Đồng Bá Tuyết Ưng ở một bên cũng nghe mà rất tán đồng. Tuy nói bảo vật của Đoạn Nha Sơn Mạch hầu như đều ở hòn đảo bay. Tộc đàn dân bản xứ tự nhiên sẽ đến tranh, có thể tranh cũng là xem thực lực. Có ý tứ, đều nói trong từ nghiệt tộc hầu như không cách nào giao dịch, nhưng vị Thích Phạt Chí Tôn này lại là nguyện ý giao dịch. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng chập chập cảm thán, ở trên người Thích Phạt Chí Tôn, không cảm giác chút lệ khí tà ác nào, chỉ là hắn thích ban ân, làm vô số sinh mệnh quy về tử vong. Tính tình này cũng thực sự có chút đáng sợ. Cách chương.